Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Căn nguyên của thống khổ và suối nguồn của hạnh phúc. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 14 tháng 12 năm 2025. Tôi năm nay 71 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Nhìn lại cuộc đời từ nhỏ đến lớn và tất cả những gì mà gia đình chúng tôi đã gặp phải, tôi thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc là căn nguyên của hết thảy tai họa. Nó gây ra nỗi thống khổ tột cùng cho gia đình chúng tôi và vô số gia đình khác trên khắp Trung Quốc. Ngược lại, Pháp Luân Đại Pháp với Phật Quang Phổ Chiếu đã xua tan bóng tối và mang đến ánh sáng cho hàng triệu người dân. Tại đây, tôi xin chia sẻ những trải nghiệm thời thơ ấu của mình và sự thống khổ của gia đình tôi khi sống dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như những trải nghiệm của chúng tôi kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đặc biệt là sự bảo hộ của Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại đối với tôi và gia đình, qua đó có thể phần nào giúp mọi người phân biệt rõ thiện và ác, thức tỉnh lương tri cùng thiện niệm của thế nhân, thiện đại Pháp Luân Đại Pháp, duy hộ chính nghĩa ở nhân gian. 1. Đảng Cộng sản Trung Quốc là căn nguyên của thống khổ. Khi tôi hơn 7 tuổi, cha tôi làm thư ký cho một vị chủ tịch huyện, còn mẹ tôi là giáo viên của một trường trung học phổ thông ở xã. Lúc đó đang là thời kỳ đại cách mạng văn hóa, niên đại mà giáo viên bị gán nhãn là xú lão cửu, vốn là một thuật ngữ dùng để miệt thị tầng lớp trí thức, bị coi là những kẻ thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội, còn gọi là tầng lớp thứ 9 và bị khinh thường, bức hại trên diện rộng thời bấy giờ. Một hôm, một học sinh đã cố ý đẩy mẹ tôi ngã xuống đất, khiến mẹ tôi phải nằm liệt giường trong suốt 14 năm và cuối cùng ép bà phải bỏ công việc giảng dạy của mình. Tôi có một người anh trai lớn hơn tôi 7 tuổi và lúc đó vẫn còn đang đi học, một người em gái nhỏ hơn tôi 3 tuổi và một người em trai nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Chúng tôi có hai người bà, 86 và 87 tuổi. Vì phải chăm sóc cho gia đình và người mẹ bệnh tật của mình, tôi không thể đi học. Gánh nặng chăm lo gia đình gần như dồn hết lên vai tôi, khiến tôi phải nghỉ học làm việc nhà. Chăm sóc một nhà gồm già trẻ lớn bé và một người mẹ bệnh tật. May mắn thay, mẹ tôi là giáo viên, nên mặc dù tôi không thể tới trường, mỗi khi mẹ khỏe hơn một chút, mẹ lại dạy tôi học chữ. Nói đến đại cách mạng văn hóa, đó thực sự là một thời kỳ vô cùng rùng rợn, khiến người ta không rét mà run. Toàn thể gia đình tôi, từ cha mẹ, anh chị em và bản thân tôi cũng là nạn nhân phải chịu những thống khổ nặng nề. Năm 1966, chỉ đơn giản vì cha tôi là phó bí thư xã và anh trai tôi là bí thư đại đội thôn, mà họ bị gán nhãn là phái tư bản, phái đương quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Chính quyền bắt họ đeo những tấm bảng lớn trước ngực và đưa đi diễu phố để chịu sự bêu diếu của công chúng. Cha và anh trai tôi đã chịu đựng sự tra tấn và tàn phá khủng khiếp cả về thể xác lẫn tinh thần. Cha tôi bị nhốt trong chuồng bò suốt 2 năm và bị phê bình đấu tố trong 3 năm. Anh trai tôi cũng bị phê bình đấu tố trong 3 năm. Hầu như mỗi đêm đều bị lôi ra phê đấu, bị cưỡng chế quỳ trên ghế và bị đánh đập bằng cành gỗ dương. Anh ấy còn bị làm nhục bằng cách bị cưỡng chế đội một chiếc mũ giấy lớn với những từ ngữ mang tính xúc phạm. Ngay cả khi ở nhà, thậm chí cả trong dịp Tết Nguyên đán, mẹ và tôi cùng với những người thân khác trong gia đình đã chịu đựng sự dày vò tột cùng khi chứng kiến thân nhân của mình bị tra tấn và hành hạ bằng những hình thức tra tấn đó. Khó ai có thể hình dung hết được nỗi đau xé lòng đó của chúng tôi. Lúc đó tôi mới 14 tuổi, nhưng đã buộc phải trở thành trụ cột của gia đình. Áp lực và sự căng thẳng đã khiến tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Tôi đã sẵn sàng liều chết một phen để cứu những người thân yêu của mình. Để bảo vệ anh trai, tôi tập hợp một nhóm phụ nữ ở trong thôn. Anh họ tôi vốn là lớp trưởng tại một ngôi trường trung học cơ sở của thôn, đã tập hợp được hơn 100 học sinh. chúng tôi đã in ra 300 băng tay màu đỏ có dòng chữ tạo phản phái. Lúc ấy tôi và anh họ thầm hạ quyết tâm rằng nếu họ lại dùng cành gỗ dương đánh đập anh trai tôi một lần nữa, chúng tôi sẽ tập hợp 300 người đứng lên phản đối và đánh lại họ. Thấy tôi thực sự hành động, đám người tính đánh đập anh trai tôi đã nhẹ tay hơn với anh ấy và bắt đầu nhắm vào những thôn dân thuộc các gia đình giàu có từ thời trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền thống trị. Trong thời đại cách mạng văn hóa, những người giàu có bị xem là người xấu. Sau đó, anh họ và tôi cũng không tạo phản nữa. Trong niên đại mà Hồng Ma Cộng sản hoành hành điên cuồng đó, biết bao người dân Trung Quốc đã bị tàn hại to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Biết bao gia đình phải đau đớn khi mất đi người thân. 2. Pháp Luân Đại Pháp là suối nguồn của hạnh phúc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1997. Vì hiểu biết hạn hẹp, ban đầu tôi chỉ nhận thức Pháp Luân Đại Pháp ở tầng khí công mà thôi. Tôi chỉ hiểu đơn giản là pháp môn này có hiệu quả đặc biệt tốt trong việc chữa bệnh khỏe người, nên thích luyện Pháp Luân Công. Hàng ngày tôi đều luyện công và thân thể đầy dẫy bệnh tật trước kia của tôi đã dần trở nên nhẹ nhõm, vô bệnh và cả ngày cảm thấy vui vẻ. Tháng 7 năm 1999, Tà Đảng Trung Cộng bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, một màn ảm đạm phủ trùm lên cả nước. Lúc đó con trai tôi đang chuẩn bị nhập ngũ và phục vụ trong đội danh dự tại quảng trường Thiên An Môn. Con trai đã nói với vợ chồng chúng tôi rằng, đơn vị của con chuyên bắt học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cha mẹ vẫn còn dám luyện sao? Nếu cha mẹ vẫn cứ luyện, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con. Vợ chồng tôi ngẫm nghĩ về hoàn cảnh lúc bấy giờ, nhận thấy rằng cuộc bức hại này giống như là sự tái diễn của đại cách mạng văn hóa. Nhớ lại sự kinh hoàng của thời kỳ đó, chúng tôi đã do dự và không dám luyện vì tương lai của con trai. Tuy nhiên, trong thời gian 2 năm con trai tôi phục vụ trong quân đội tại quảng trường Thiên An Môn, hầu như ngày nào tôi cũng gọi điện cho cháu, khuyên cháu tuyệt đối không được bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng khuyên cháu, nếu thấy cảnh sát khác bắt giữ các học viên, thì hãy nói giúp vài câu để họ được thả về. Sau khi tôi ngừng tu luyện, rời xa Đại Pháp và Sư Phụ, mọi rắc rối của tôi đã quay trở lại. Lấy sức khỏe của tôi làm ví dụ, khi còn đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì thân thể tôi nhẹ nhàng vô bệnh, tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, sau khi bỏ tu luyện, tôi phải đối mặt với hàng loạt vấn đề về sức khỏe, nghiêm trọng nhất là bệnh tim. Con trai tôi đã đưa tôi đến những bệnh viện nổi tiếng trong nước nhưng họ đều nói phải đầu hàng trước căn bệnh của tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở nhà và phó mặc mọi thứ cho số phận. Sư phụ Từ Bi không hề quên tôi. Ngày 26 tháng 5 năm 2005, khoảng 5-6 học viên đã đến nhà tôi và khích lệ tôi quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Họ nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp tu Phật tu đạo, rất chân quý và khó đắc, thế nên mới phải đối mặt với ma nạn và bức hại. Đối với đệ tử mà nói thì đây cũng chính là khảo nghiệm. Họ nói với tôi rằng, chúng tôi không được vì một niệm sai mà đánh mất đi cơ duyên tu luyện vạn cổ không gặp được này. Những lời khích lệ từ bi của đồng tu đã giúp làm thức tỉnh những ký ức bị lãng quên trong tôi. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, là con đường để tu Phật tu đạo. Sớm biết như vậy, tôi đã không bao giờ từ bỏ tu luyện. Tôi quyết tâm vực lại tinh thần và quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Kể từ đó, tôi đã một lần nữa nâng lên quyển sách chuyển Pháp Luân quý giá và học những bài giảng Pháp tại các nơi của Sư Phụ. Tôi càng học càng minh bạch rằng sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp là trợ sư cứu độ chúng sinh. Tôi quyết tâm phải tu luyện tinh tấn, bù đắp cho khoảng thời gian đã bỏ lỡ mất. Làm tốt ba việc mà sư phụ giao phó để xứng đáng với sự từ bi của sư phụ và sự trông mong của chúng sinh. Sư phụ thấy nguyện vọng chân tu của tôi, nên chỉ một tháng sau, căn bệnh tim nghiêm trọng của tôi đã khỏi một cách thần kỳ. Cứ như vậy, một sinh mệnh đang cận kề cái chết được hồi sinh. Tôi phối hợp với đồng tu đi phát tài liệu chân tướng cứu người. Thời gian đó, mỗi khi ra ngoài, tôi thường mang theo khoảng 200-300 cuốn tài liệu, phân phát ở các hành lang trong khu dân cư vào ban đêm hoặc tại chợ phiên ở thôn làng. tôi cũng giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trực diện cho người dân và khuyên họ tam thoái, tức thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức đảng đoàn đội liên đới của nó. Được tôi truyền cảm hứng, chồng tôi cũng quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Một tháng sau khi bắt đầu tu luyện trở lại, tôi khỏi hết mọi bệnh tật, cảm thấy nhẹ nhàng và khỏe mạnh giống như trước kia. Một thời gian sau, khảo nghiệm đến. Một hôm tôi cảm thấy cơn đau nhói ở tim, như thể một nắm tiêu ớt đang đốt cháy trong lồng ngực. Cả người đầm đìa mồ hôi, mặt mày nhợt nhạt và cảm giác sắp ngất xỉu đến nơi. Tôi lập tức ngồi xếp bằng và phát chính niệm, thanh trừ tà ác bức hại tôi. Sau 3 ngày phát chính niệm cường đại, các giả tướng nghiệp bệnh đã hoàn toàn biến mất. Trong thời gian 2 năm sau khi trở lại tu luyện Đại Pháp, tâm tôi vô cùng thuần tịnh, cũng rất tinh tấn. Sư phụ đã khích lệ tôi. Khi tôi đọc cuốn bảo thư chuyển Pháp Luân, từng chữ đều hiện ra lớn như quả táo có màu đỏ tươi sáng và xoay tròn. Một lần nọ, khi tôi tập trung tinh lực phát chính niệm và nhập định, tôi thấy một thác nước tuyệt đẹp và trong vắt đang từ trên trời tuôn xuống, mỹ diệu khôn tả. Khi cháu nội tôi được 2 hoặc 3 tuổi, cháu thường xuyên nói rằng nhìn thấy ở trên tường nhà chúng tôi có một người mặc quần áo màu vàng ngồi trên tòa sen. Tôi biết đó là pháp thân của sư phụ. Ngài đang từng giờ từng phút trông nom và bảo hộ tôi. Mùa thu năm 2018, tôi đi đến chợ phiên để giảng chân tướng và trở về nhà vừa kịp thời điểm phát chính niệm toàn cầu. Ngay khi vừa ngồi xếp bằng, tôi cảm giác như cơ thể bị trói chặt bằng dây thép, càng thở lại càng siết chặt hơn. Trong khoảng khắc nguy cấp đó, tôi lập tức thầm cầu sư phụ giúp đỡ. Ngay khi tôi vừa nghĩ đến điều này, mọi khó chịu trên thân thể liền biến mất và tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Sau khi phát chính niệm, tôi đã kể với người nhà trải nghiệm này. Họ đều rất hào hứng và nói rằng Đại Pháp thật quá thần kỳ. Ngày mùng 2 tháng 3 năm nay, vào khoảng 2 giờ chiều, tôi chuẩn bị bột để làm bánh bao. Tôi nhào bột, rồi để bột vào một cái tô lớn, rồi để cái tô ở trên giường của mình, phủ thêm một chiếc khăn nhỏ. Rồi bật chiếc chăn điện lên và chỉnh nhiệt độ ở mức cao. Sau đó tôi đi học Pháp. Tôi có thói quen ngồi song bàn khi học Pháp và tôi có thể ngồi được 3 tiếng rưỡi mà không cảm thấy đau. Hôm đó tôi nghĩ học bài giảng thứ tư vì bài giảng thứ tư ngắn. Còn chỗ bột nở kia thì tôi không quan tâm vì dù sao học xong bài giảng tôi mới đi làm bánh. Tôi nhanh chóng ngồi song bàn và bắt đầu nghiêm túc học Pháp. Sau khi học xong, tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã học Pháp được 1 tiếng rưỡi. Tôi nghĩ mình nên kiểm tra chỗ bột xem nó nở đến đâu rồi. Tôi mở chiếc khăn phủ ra xem và thấy hài lòng vì bột nở vừa đẹp. Chiếc giường vẫn còn ấm, nhưng chiếc chăn điện thì đã tắt. Tôi liền hiểu ra chính sư phụ đã tắt chiếc chăn điện giúp tôi bởi trong nhà không còn ai khác. Hơn nữa, công tắc của chiếc chăn điện này thường phải dùng lực thì mới có thể bật hoặc tắt được. Tôi vô cùng cảm động, lòng cảm kích đó thật khó có thể miêu tả bằng lời. Tôi thầm cảm ơn sư phụ, con xin cảm tạ sư phụ, con xin cảm tạ sư phụ. 3. Khuyên cháu trai đang làm quản giáo nhà tù chỉ nên làm việc tốt. Tôi có một người cháu trai làm quản giáo nhà tù. Một năm nọ, khi cháu đến thăm, tôi đã khuyên cháu thoái đảng. Giải thích rằng đảng đã làm quá nhiều tội ác và ông trời sắp tiêu diệt nó rồi. Cháu tôi nói rằng đã từng có lần đánh đập một học viên, trong lúc giận dữ đã tát vào mặt ông ấy 60 lần. Nghe thấy vậy tôi liền nổi nóng. Cháu đã đánh học viên Pháp Luân Đại Pháp sao? Cháu trai đáp. Có chứ, không đánh sao được ạ. Cấp trên ra lệnh, cháu có thể không làm được sao? Tôi bảo cháu. Cháu tuyệt đối đừng có làm như vậy nữa nhé. Họ đều là người tốt tu chân thiện nhẫn. Các cháu đánh đập họ thì là các cháu phạm tội đó. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cháu, nhấn mạnh rằng thiện ác hữu báo là thiên lý. Cuối cùng tôi nói, chân thiện nhẫn là biểu hiện tối cao của Phật Pháp và là pháp lý của vũ trụ. Đây không phải là điều mà cháu hay gì có thể quyết định. Bản thân cháu cũng là do chân thiện nhẫn tạo ra. Cháu cần phải thành tâm tin tưởng và chiều theo pháp lý chân thiện nhẫn này mà làm người, làm việc. Cháu không thể đánh người. Cháu tát vào mặt người khác 60 lần. Cháu có biết cháu đã mất đi bao nhiêu đức không? Người không có đức thì sẽ không có gì hết. Cháu trai tôi thực sự đã minh bạch chân tướng, hiểu rằng đại pháp là tốt và biết tôi thật tâm vì cháu mà nói ra những điều ấy. Sau đó cháu đã chọn thoái khỏi các tổ chức đảng đoàn đội đã từng gia nhập. Cháu khẳng định rằng cháu sẽ nghe theo lời tôi và sau này sẽ đối đãi tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cháu cũng hứa giảm án 5 năm tù cho người học viên mà cháu đã tát vào mặt đó. Dưới sự ảnh hưởng của tôi, mẹ tôi, anh chị em tôi và nhiều người họ hàng khác đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã xua tan mây mờ tăm tối trong tâm họ, giúp họ tìm thấy ý nghĩa chân chính của cuộc đời và giúp họ hiểu ra rằng mục đích cho sự tồn tại của nhân loại là để quay trở về bản tính tiên thiên của mình. Mẹ tôi, người mắc bệnh trong một thời gian dài đã khỏe mạnh trở lại. Bà sống đến 91 tuổi và ra đi thanh thản. Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi đã nhiều lần bật khóc vì cảm thông sâu sắc với những thân nhân trong gia đình đã trải qua những nỗi bất hạnh ấy. Đồng thời, tôi cũng khóc cho những người dân Trung Quốc vẫn đang phải chịu khổ dưới ách cai trị hà khắc và áp bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trận cuồng phong của cách mạng văn hóa đã đẩy vô số gia đình chìm vào biển khổ. Chẳng phải bây giờ cũng giống như thế hay sao? Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang bức hại những người có chính tín, bức hại tàn khốc những học viên thiện lương đang duy hộ cho pháp lý chân thiện nhẫn. Thậm chí còn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, một tội ác chưa từng có trên hành tinh này. Nó đã khiến vô số gia đình đã mất đi người thân yêu. Cái đảng này chính là căn nguyên của mọi sự thống khổ trên thế gian này. Chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp lại giống như dòng suối trong vắt từ trên trời tưới xuống, tẩy tịnh những tâm linh đã bị bụi trần phong bế từ lâu của thế nhân. Pháp Luân Đại Pháp là suối nguồn của hết thảy hạnh phúc nhân loại. Qua bài viết này, tôi cũng muốn kêu gọi tất cả những người thiện lương và chính nghĩa trên toàn thế giới, hãy nhanh chóng nhận ra bản chất ác độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc càng sớm càng tốt. Tôi khuyên mọi người hãy mau tam thoái để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và ghi nhớ 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vi.minhui.org.